cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Ê-xê-chiên đoạn 34, 35 và 36. Trong Ê-xê-chiên đoạn 34, nói về các tiên tri giả của Israel. Giờ đây họ đã bị bại lộ bởi vì những lời của họ nói dối đã bị lộ bại. Bởi vì thành Jerusalem đã bị hủy diệt đúng như lời tiên tri Ê-xê-chiên đã nói, lời dự ngôn đã trở thành sự thật. Và giờ đây, Đức Chúa Trời nói với các tiên tri giả này. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 34, câu 1 đến câu 2. Có lời được Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình, há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Ê-xê-chiên không những nói những lời này với các tiên tri giả, nhưng chính Đức Chúa Trời nói với họ. Đây là lời khiển trách của Đức Chúa Trời đối với tiên tri giả. Họ không nói cho dân chúng những lời của Đức Chúa Trời. Và tôi nhận thấy rằng đây vẫn còn là tiêu chuẩn mà bởi đó chúng ta phán xét công tác của họ hôm nay. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 34, câu 3 đến câu 4. Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Xong các ngươi lại lấy sự độc dữ gai gắt mà cai trị chúng nó. Tất cả chúng ta là những người có nhu cầu, đó là cần đến lời của Đức Chúa Trời. Người mục sư có thể cung cấp nhu cầu đó. Nếu mục sư không giảng ra lời của Đức Chúa Trời, mục sư chưa có thật sự phục vụ con dân của Chúa. Lời của Đức Chúa Trời cần phải được giảng ra. Nếu mục sư chỉ lo chuẩn bị bài giảng một cách sơ sài, thì chưa thực hiện tốt công tác này. Và tiếp theo trong Ê-xê-chiên đoạn 34, câu 5 đến câu 6. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy những loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất. Chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Khi con cái Đức Chúa Trời trong hội thánh không được phân phát cung cấp lời của Đức Chúa Trời, họ sẽ tản lạc, họ sẽ đi đến những người, những nơi có thể được ban cho, được cung cấp. Không có gì để chỉ trích họ, bởi vì chiên cần được nuôi dưỡng. Đây cũng là bản chất của con cái Đức Chúa Trời. Họ muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. và tiếp đến trong EC trên đoạn 34, câu 7 đến câu 10. Vậy nên, hỡi kẻ trắng, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ trắng, nên những kẻ trắng chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng. Những kẻ trăng của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cớ đó, hỡi kẻ trăng, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng những kẻ trăng đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó. Ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó sẽ không thể tự nuôi lấy chính mình nữa. Nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không có làm đồ ăn cho chúng nó. Đức Chúa Trời nắm lấy trách nhiệm của những người chăn chiên giả. Ngài chống nghịch với họ và không để họ tiếp tục làm người chăn chiên nữa. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về người chăn chiên thật của Đức Chúa Trời. Trong EC trên đoạn 34 câu 11 nói tiếp: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính ta, tức là ta sẽ kiếm chiên ta sẽ tìm nó ra. Các bạn có đấng chăn chiên của Đức Chúa Trời chưa? Chúa Giê-xu nói: Ta là người chăn chiên hiền lành. EC trên nói rằng Chúa đã đến và Ngài sẽ đến lần nữa, bởi vì Ngài chưa ứng nghiệm mọi lời tiên tri liên hệ về việc chăn chiên của Ngài trên đất. Giờ đây, chúng ta bắt đầu nhìn về tương lai. Những lời của Đức Chúa Trời yên ủi con dân Israel đang khi họ bị lưu đày. Họ nên lắng nghe lời của Ngài. Ngài là đấng chăn chiên, đấng chăn chiên tốt, đấng chăn chiên lớn, và Ngài là đấng chăn chiên trưởng. Ngài nói, ta sẽ tìm kiếm chiên ta. David nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có một điều trong phân đoạn này chúng ta thấy tốt đẹp và đáng chú ý. Đó là lời lặp lại nhiều lần bởi Đức Chúa Trời. Ta sẽ. Nó xảy ra 18 lần từ câu 11 đến câu 29. Tôi mệt mỏi khi nghe một người nói lại nhiều lần những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng xin hãy chú ý tại đây. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ. Đức Chúa Trời nói điều này bày tỏ ân điển của Ngài. Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên hiền lành nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Và Chúa cũng nói tiếp rằng, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Trong sách Giăng đoạn 10 câu 28. Đây là một lời tuyệt vời của đấng chăn chiên tuyệt vời. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 12. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị lạc, thì ta sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Đấng chăn chiên hiền lành đã đến cách đây 2.000 năm về trước và Ngài vẫn còn nói, chiên ta nghe tiếng ta. Các bạn có biết tại sao họ nghe tiếng Ngài không? Có hai lý do. Ngài gọi chiên và chiên Ngài biết Ngài. Họ nghe tiếng Ngài và họ biết Ngài. Đó là điều tốt lành chúng ta cần có nơi đấng chăn chiên tốt lành. Và trong EC trên đoạn 34 câu 13 nói tiếp. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel, kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Đấng chăn chiên đang nói về quốc gia Israel, về những gì sẽ làm cho họ trong tương lai. Hiện nay, họ đang ở trong cảnh lưu đày bởi vì tội lỗi của họ, bởi vì họ lắng nghe theo tiên tri giả. Nhưng Đức Chúa Trời nói, Ngài không bỏ họ, Ngài sẽ đem họ trở về quê hương. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 34, câu 14 và 15. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt, và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế, ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Israel. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm yên nghỉ. Chúa Jehovah phán vậy. Ngài sẽ nuôi chiên trong đồng cỏ tốt, và khi chiên nằm nghỉ, chúng nó được bình an. Rõ ràng đây là thời kỳ tương lai, vì đất nước Israel hiện nay chưa có sự an toàn. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 16 nói tiếp: Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh, ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó. Khi Ngài có một chiên lạc mất, người chăn đi ra tìm nó. Ngài sẽ làm điều đó cho quốc gia Israel, và Ngài sẽ làm điều đó cho hội thánh hiện nay. Khi Chúa Giêsu nói ẩn dụ về chiên lạc mất, người chăn có 100 con chiên và một con bị lạc. Người chăn đã làm gì? Người chăn có bỏ quên con chiên đó không? Người chăn có nói rằng còn 99 con như thế cũng nhiều lắm? Không, người chăn không có nói như vậy. Người chăn đã khởi sự với 100 con chiên và sẽ gìn giữ trọn vẹn 100 con. Thưa các bạn, tôi được lên thiên đàng không phải vì tôi là con chiên khôn ngoan. Tôi là chiên khờ dại, nhưng tôi được lên thiên đàng bởi vì tôi được đấng chăn chiên tốt. Ngài lặp lại lời này nhiều lần: ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 20. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, chính ta sẽ đón xét giữa những chiên mập và chiên gầy. Đức Chúa Trời sẽ làm công tác phân chia chiên ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Chúa Giê-su nói ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng. Người chủ bảo một người đi ra gieo giống tốt vào ruộng, và sau đó kẻ thù cũng đến và gieo cỏ lùng giữa lúa mì. Tôi tới của chủ nói rằng: Xin để tôi đi nhổ cỏ lùng. Người chủ nói rằng: Hãy để yên. Hãy để lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên chung với nhau. Ta sẽ phân chia chúng nó ra. Tôi rất mừng là công việc phân chia ra do chính Chúa thực hiện. Đó là công tác của Ngài. Và khi có người đến nói với tôi rằng: Ông có biết rằng người kia không phải là Cơ Đốc nhân hay không? Tôi trả lời rằng: Tôi không biết. Đó không phải là công việc của tôi. Công việc đó do Chúa thực hiện. Ngài biết người nào thuộc về Ngài. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 21 đến 24. Vì bay lấy hông lấy vai mà sóc, lấy sừng mà vít mọi chiên con có bệnh, cho đến chừng bay đã làm tan lạc chúng nó ra ngoài, nên ta sẽ đến mà cứu bầy chiên ta. Chúng nó sẽ không còn làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên. Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là David tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn David tôi tớ ta sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong niềm tin chắc của tôi, trái đất này sẽ là nhà của Israel, và David sẽ cai trị thế gian này suốt cõi đời đời. David đại diện cho Chúa Giê-su, và tôi tin rằng hội thánh sẽ đi vào trong Jerusalem mới với Chúa. Chúa Giê-su nói rằng Ngài sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 3: Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Vì thế, chúng ta đừng quá bận tâm mà lo xây dựng nhà trên đất này, nhưng hãy hướng tâm về thiên đàng, nơi đó chúng ta sẽ đến. Và tiếp theo trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 25 đến 27: Bây giờ ta sẽ kết chiên ta một giao ước hòa bình, ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi, đặng dân ta có thể ở yên ổn trong đồng vắng và ngủ trong rừng. Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa trên mùa thuận tiện, ấy là cơn mưa của phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái và đất sẽ sanh qua lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất tốt mình và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta đã bẻ gãy những đoàn của ách chúng nó và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. Một điều lý thú đáng chú ý là đất nước Israel và dân chúng Israel đi chung với nhau trong Kinh Thánh. Khi họ ở trong đất hứa và được phước hạnh, điều đó có nghĩa là họ có mối liên quan hay là mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 28. Chúng nó sẽ chẳng làm mồi của các dân ngoại nữa. Những loài thú của đất sẽ chẳng nuốt chúng nó nữa. Chúng nó sợ yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Ngày ấy sẽ đến khi dân Y-sên không còn làm mồi cho các quốc gia nữa. Vì hiện nay, họ chưa đến ngày đó. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ. Và khi nào Ngài nói như thế, Ngài sẽ thực hiện. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 35 và 36. Trong hai đoạn này, đề cập về sự phục hồi tương lai của Israel, có hai việc phải xảy ra trước khi dân chúng có thể được phục hồi trong xứ bình an. Ê-đôm phải bị đoán xét. Tội lỗi quá khứ của Israel được phán xét và tha thứ. Sự phán xét được dự ngôn ở đây đã được ứng nghiệm với dân Ê-đôm, nhưng đoạn này cũng nói về sự phục hồi của dân Israel mà nó thuộc về tương lai. Trong Ê-xê-chiên đoạn 35 nói về sự phán xét và việc cất đi núi Si-ir, hay còn gọi là Ê-đôm, mà nó phải xảy ra trước khi dân Israel được phục hồi trong xứ. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 35, câu 1 đến câu 4. Lời của Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Si-ir và nói tiên tri nghịch cùng nó. Hãy nói cùng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Những núi Si-ir này ta nghịch cùng mày. Ta sẽ giá tay nghịch cùng mày, làm cho mày ra quang du và cỡ lạ. Ta sẽ làm cho các thành của mày ra đồng vắng, còn mày sẽ trở nên quang du. Bấy giờ mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Các câu này đề cập về Ê-đôm. Trong xứ Ê-đôm có một thành phố bằng đá có tên là Petra. Thành phố này hiện nay vẫn còn di tích hoang tàn của nó. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 35, câu 5. Vì mày cưu sự ganh ghét vô cùng và đã phó con cái Israel cho quyền gươm dao nơi mà Ngài tai vạ chúng nó trong kỳ gian ác về cuối cùng. Trước đây Ê-xê-chiên đã đề cập về sự phán xét của Ê-đôm trong Ê-xê-chiên đoạn 25, câu 12-14. Tại sao ông đề cập một lần nữa ở đây? Tôi tin rằng nó tỏ bày cho chúng ta chương trình của Đức Chúa Trời cho quốc gia Israel. Họ được phục hồi trong đất nước và được phước hạnh. Do vậy, kẻ thù của Israel vẫn còn xung quanh. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ thù nghịch. Dân chúng Israel sẽ trở về trong xứ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ sống trong bình an và phước hạnh. Đây là một tương lai vinh hiển đang ở phía trước. Và tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 36. Trong đoạn 36, chúng ta thấy tội lỗi quá khứ của Israel phải được phán xét và tha thứ trước khi quốc gia này có thể được phục hồi trong xứ. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 5. Vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thật, trong cơn ghen tương nóng nảy, ta rao lời án nghịch cùng kẻ sót lại của các nước ấy và cả Ê-đôm là những kẻ đầy lòng vui mừng và ý khinh dễ, định đất của ta cho mình làm kỷ vật, đặng phó nó cho sự cướp bóc. Đức Chúa Trời xác quyết là những kẻ làm ác chẳng hưởng được đất. Chúa Giê-xu cũng nói rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Ngày nay, người nhu mì chưa hưởng được đất. Người ác đang chiếm ngự và làm chủ nhiều đất đai. Họ là những người giàu có. Đoạn này chứa đựng lời tiên tri liên hệ đến sự kiện nước Israel được phục hồi. Khi các bạn có dịp đi xuyên qua xứ này, các bạn sẽ biết là lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm. Rất nhiều người muốn thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm trong tương lai sắp đến. Nhưng khi Đức Chúa Trời đem họ trở lại trong xứ, đất nước sẽ được ban phước. Nhưng xin chúng ta chú ý rằng, hiện nay nó chưa được ban phước. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 6 đến câu 8. Vậy nên, hãy nói tiên tri về đất của Israel, hãy nói với các núi và các gò, khe suối và đồng trũng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Thật, ta phán trong cơn ghen và trong cơn giận của ta, vì bay sẽ chịu sự hổ nhuốc của các nước. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ta đã thề rằng, các nước xung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhuốc, nhưng bay, các núi Israel sẽ sanh những nhánh và ra trái cho dân Israel ta, vì chúng nó sắp trở về. Đức Chúa Trời nói rằng dân Israel sắp trở về. Thời gian gần của Đức Chúa Trời khác với thời gian của chúng ta. Vì một ngày của Chúa được ví sánh như ngàn năm của chúng ta. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 16 đến 18. Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, khi nhà Israel ở trong đất mình đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình. Đường lối chúng nó ở trước mặt ta như là sự ô uế của một người đàn bà chẳng sạch. Ta đã rải cơn thịnh nộ của ta trên chúng nó vì cớ quyết mà chúng nó đã làm đổ ra trên đất và vì chúng nó đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, đất nước Israel và dân tộc đi chung với nhau. Luật pháp Môi-se không phải chỉ ban cho dân chúng Israel mà thôi, nhưng cũng ban cho đất nước nữa. Và tiếp theo, trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 19, ta đã làm tan tác chúng nó trong các dân, và chúng nó bị rải ra trong nhiều nước. Ta đã xét đoán chúng nó theo đường lối và các việc làm. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ rải họ ra giữa các nước, và xin hãy lắng nghe thêm. Trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 21 đến 23. Nhưng ta tiếc danh thánh của ta mà nhà Israel đã phạm trong các dân tộc là nơi nhà ấy đã đi đến. Vậy nên hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi nhà Israel, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta đã làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán, vậy nên các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi trước mắt chúng nó, ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời bảo vệ danh của Ngài trên đất này. Có nhiều người ngày nay chế nhạo hội thánh và người ở trong hội thánh. Họ nói phạm thượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biện hộ chính mình trong thế gian này và Ngài làm sáng danh Ngài trên đất này. Nhiều người lấy danh Chúa làm chơi và Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn việc đó. Xin hãy nhớ rằng đây là thế giới của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 36 có 26. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Đức Chúa Trời nói những gì Ngài sẽ làm. Sự thay đổi sẽ xảy ra. Chúa sẽ ban tấm lòng mới và dân Israel sẽ được sanh lại. Và tiếp theo trong Ê-xê-chiên đoạn 36 có 27. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Đây là ý nghĩa những gì tiên tri Gioan đã nói. Có một ngày khi mà Đức Chúa Trời sẽ đổ Thánh Linh trên mọi xác thịt, không phải chỉ có một số người. Đức Thánh Linh chỉ tuôn đổ cho một số người trong ngày lễ ngũ tuần. Ngày nay, Đức Chúa Trời kêu gọi mọi dân tộc đến cho danh của Ngài. Và trong giờ phút mà các bạn trở lại tin nhận Đấng Christ, các bạn được tái tạo bởi Đức Thánh Linh. Các bạn được sự ngự trị và làm báp têm bởi Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời nói, trong ngày đó, Ngài sẽ đổ Đức Thánh Linh vào trong các bạn. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 28-29. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều, và không giáng cho các ngươi sự đói kém. Dân Israel sẽ được ở trong xứ và sẽ có sự thịnh vượng. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ phước hạnh vật chất, trong khi đó Chúa hứa ban cho chúng ta phước hạnh thiêng liêng. Đoạn này kết thúc với lời tiên tri lớn lao. Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 35-38. Chúng nó sẽ nói rằng, đất quang du này đã trở nên như vườn Ê-đen. Những thành đổ nát, quang du, tàn phá kia, đã có tường vách và dân ở. Bây giờ các dân tộc còn sót lại chung quanh các ngươi sẽ biết rằng, ta, Đức Giê-hô-va, đã cất lại nơi bị phá, trồng lại nơi bị quỷ. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán lời đó và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ta còn muốn nhà Y-sa-đen cầu hỏi ta để ta làm sự này cho. Ta sẽ thêm nhiều người nam, nó như một bầy chiên. Các thành đổ nát sẽ đầy những bầy người, như bầy chiên để làm của lễ, như bầy của Jerusalem trong ngày lễ trọng thể, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ nói rằng, đất quang du này đã trở nên như vườn Ê-đen. Chúng ta thấy lời này hiện nay chưa được ứng nghiệm. Và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nước Israel không biết Chúa. Đất nước chúng ta không biết Chúa. Và thế giới hiện nay cũng không biết Chúa. Nhưng một ngày sẽ đến, khi mà dân Israel sẽ biết Ngài là Chúa. Và tôi thấy rằng đó là Ngài phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.